Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút chuyên mục Độc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và được phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. VTV Online cho biết, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 10 tháng 10 1954, 10 tháng 10 2024, Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa, thời lượng bắn trong 15 phút từ 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 ngày 10 tháng 10 2024.
Hoạt động bắn pháo hoa là một trong những nội dung quan trọng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, nhằm khơi dậy niềm tự hào, khí thế hào hùng oanh liệt, giá trị giải nghĩa lịch sử dễ dàng, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tạo động lực khí thế xây dựng thủ đô ngàn năm giang hiến anh hùng, thủ đô hòa bình, văn minh, hiện đại.
Tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao Best Diplomat vừa công bố 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8. Danh sách này được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí: quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, tình hình chính trị ổn định và môi trường sống an toàn.
Tổ chức này cho rằng một trong những địa điểm du lịch an toàn nhất ở Việt Nam mà du khách nên ghé thăm là Vịnh Hạ Long. Đây là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những hòn đảo đá vôi và làn nước trong xanh như ngọc. Vịnh là điểm đến phổ biến cho những người yêu thích du lịch biển và trải nghiệm hoạt động chèo thuyền kayak. Một địa điểm tham quan an toàn khác ở Việt Nam là Hội An. Phố cổ này ghi dấu ấn với kiến trúc ấn tượng, hình ảnh những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và ẩm thực hấp dẫn. Không quá rộng lớn về mặt địa lý, nhưng Hội An là nơi an toàn và dễ dàng khám phá bằng việc đi bộ.
Đó, thủ đô Hà Nội cũng được xem là điểm đến hấp dẫn lâu đời đối với nhiều du khách trên khắp thế giới. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam thông tin, theo quy luật của thị trường đón khách quốc tế, từ tháng 9 năm nay cho đến tháng 4 năm sau sẽ là mùa cao điểm du lịch. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm năm nay, các doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực xúc tiến quảng bá sản phẩm tới đối tác.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 1 triệu lượt. Tổng số khách quốc tế trong 7 tháng của năm nay đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023. Từ nay đến cuối năm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand, tổ chức chương trình xúc tiến du lịch điện ảnh Việt Nam tại Mỹ. Hiện Việt Nam đang miễn visa song phương cho 15 nước với thời gian lưu trú là 45 ngày, nâng hạn visa điện tử lên tới 90 ngày và đang nghiên cứu mở rộng danh sách miễn visa đơn phương, thí điểm các visa dài hạn nhập cảnh nhiều lần.
Để làm được điều này, bên cạnh truyền thông rộng rãi trên báo chí, phía ngành du lịch cần sớm có chiến lược quảng bá qua các hội chợ du lịch lớn quốc tế, bởi đây là kênh bán hàng quan trọng. Trong phiên họp chính phủ mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá kết quả xuất khẩu của nước ta tháng 7 cao hơn tháng 6 và tính chung cả 7 tháng thì tốt hơn cùng kỳ năm ngoái trên hầu hết các lĩnh vực, thông tin được đăng tải trên báo điện tử VTV.
Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở khu vực trong nước cao hơn 1,5 lần so với khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cán cân thương mại của Việt Nam nghiêng về xuất siêu lên tới hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Để góp phần làm nên những gam màu tích cực trong bức tranh xuất khẩu, các chuyên gia nhận định các chính sách của chính phủ đã phát huy được hiệu quả, đặc biệt là những nỗ lực trong việc đàm phán xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại đã ký với những cánh cửa rộng mở, rào cản đã được gỡ bỏ.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay có thể đạt mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đây là nhận định được nhiều định chế tài chính quốc tế đưa ra dựa trên kết quả tăng trưởng cao trong 7 tháng của năm nay cùng triển vọng tích cực trong nửa cuối năm. Cũng trên báo điện tử VTV cho hay, trong tháng 7, lương cơ sở đã tăng, nhưng cho đến thời điểm này, chỉ số giá tiêu dùng tăng không đáng kể. Tháng 7 chỉ tăng 0,48% so với tháng trước. Đây là tín hiệu tích cực đối với sự ổn định của kinh tế vĩ mô và nền kinh tế trong những tháng tới.
Nguyên nhân chính tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 là do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao và mức đóng bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Bình quân 7 tháng, CPI tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Mức này thấp hơn so với dữ liệu trước đó giúp nới rộng dư địa kiểm soát lạm phát trong những tháng còn lại của năm. Việt Nam đã kiểm soát tốt lạm phát khi sớm đưa ra nhiều kịch bản ứng phó, điều tiết tốt giá cả. Dù vậy, trên thế giới đang xuất hiện thêm những rủi ro mới tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn đến nguyên nhiên liệu đầu vào.
Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 mới đây, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu theo dõi sát và thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả các hàng hóa thiết yếu để đạt kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024 nhiều hơn, bao trùm hơn và toàn diện hơn năm 2023. Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, chưa đầy một tháng nữa thì năm học 2024-2025 sẽ bắt đầu. Thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh đang tất bật tìm mua sách giáo khoa cho năm học mới. Năm nay, công tác phát hành sách giáo khoa được triển khai khá sớm, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn xảy ra tình trạng khan hàng, phụ huynh vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con.
Do nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao, nhiều hệ thống nhà sách xảy ra tình trạng khan hàng ở một số thời điểm. Vì vậy, phụ huynh được hướng dẫn đặt mua trực tuyến thay vì đến mua trực tiếp tại cửa hàng để tiết kiệm thời gian đi lại. Sách được giao tận nhà khi hệ thống được bổ sung nguồn hàng. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trường học phối hợp với các nhà sản xuất, nhà xuất bản hỗ trợ phụ huynh học sinh trang bị sách giáo khoa cho năm học mới, đặc biệt ở 3 khối lớp lần đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2024-2025 là lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Bên cạnh đó, để tránh mua nhầm sách giáo khoa không rõ nguồn gốc, phụ huynh nên mua sách tại các nhà sách lớn uy tín tại địa phương, hệ thống các cửa hàng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam hoặc là đặt mua sách qua các kênh bán hàng trực tuyến được bảo hộ nguồn gốc từ đơn vị phát hành.
Cập nhật từ báo Tiền Phong Online, còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu 2024, nhưng gần cả tuần nay, bánh Trung Thu đã được bày bán rất nhiều tại nhiều quầy sạp cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên lượng khách mua khá thưa vắng.
Tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như là Lý Tự Trọng, Hàm Nghi, quận Nhất, 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương, quận 10, Lê Văn Việt, Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, xuất hiện nhiều quầy sạp kinh doanh bánh Trung Thu. Hàng chục chủng loại bánh vừa truyền thống lẫn hiện đại, bánh chay, bánh mặn được trưng bày tiếp thị đến tận tay của khách hàng. Năm nay, giá có nhích lên thêm khoảng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ do nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển nhân công thời điểm này. Khách mua hàng chủ yếu là doanh nghiệp hoặc mua lẻ để biếu tặng chứ không phải để thưởng thức. Thời điểm bán lẻ nhiều nhất thường bắt đầu từ tháng 8 âm lịch trở đi. Hơn nữa, càng về cuối mùa thì càng có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá nên khách mua đông hơn.
Các siêu thị cũng không bỏ lỡ cơ hội mỗi năm một lần khi dành riêng một khu vực để trưng bày các loại bánh Trung Thu. Đơn cử như hệ thống siêu thị Go Big C với chương trình tiệc trăng dạng tròn giới thiệu đến người tiêu dùng 19 loại bánh với mức giá đặc biệt hấp dẫn chỉ từ 29.000 đến 99.000 đồng một cái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
Ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Dự báo từ khoảng ngày 11 tháng 8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Ở khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 12-13 tháng 8, nắng nóng có khả năng dịu dần.
Tiền Phong Online cho hay số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục tăng mạnh những tuần gần đây. Hà Nội có 20 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Gần đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận hàng chục ca sốt xuất huyết dengue nặng, diễn biến phức tạp với nhiều dấu hiệu cảnh báo và biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân ở độ tuổi còn trẻ nhưng diễn biến nặng.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tháng 6, Hà Nội ghi nhận từ 30 đến 70 ca sốt xuất huyết một tuần. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 đã tăng lên 120 đến 170 ca một tuần. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.579 ca mắc sốt xuất huyết và 57 ổ dịch. Điều khác biệt năm nay là tại khu vực ngoại thành như Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ và một số địa phương lân cận gồm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Các ca sốt xuất huyết xảy ra sớm và nặng hơn mỗi năm. Khi có những dấu hiệu sốt cao đột ngột, liên tục không giảm, đau đầu, đau mỏi người, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám, xét nghiệm và đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng. Sốt xuất huyết cần được chẩn đoán và có phác đồ điều trị sớm, tránh tự ý uống thuốc và truyền dịch tại nhà. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn, xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa.
Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui.